Kiếm nghịch thương khung, chương 517, Vương giả truyền thừa 1, góc truyện audio.com, hóa lôi tôn quyết của ta, ngự lôi châu của ta. Thầy khô lông xanh hét to lên một tiếng, đập bay hai cỗ lôi thi, vọt nhanh tới chỗ của Huyền Thiên. Huyền Thiên chấn kinh, hai kiện bảo vật vô thượng này cũng là củ khoai lang nóng bỏng tay, nếu như vừa rồi vọt tới chỗ chân cầu thang chạy trốn thì bộ thây khô lông xanh kia một lòng muốn đoạt hóa lôi tôn quyết và ngự lôi châu nên chắc chắn sẽ không đuổi theo, có lẽ là còn có cơ may chạy trốn được. Thế nhưng, hiện tại hóa lôi tôn quyết và ngự lôi châu đều nằm trên tay mình, bộ thây khô lông xanh này chỉ sợ là sẽ đuổi theo Huyền Thiên tới tận chân trời góc biển để cướp lại cho bằng được mất. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, lời này quả nhiên không sai, nếu không có kinh lịch nguy hiểm như vậy. Huyền Thiên không có khả năng đoạt được hai kiện bảo vật vô thượng như hóa lôi tôn quyết và ngự lôi châu thế này được. Mà sau khi lấy được hai kiện bảo vật vô thượng này, nguy hiểm của Huyền Thiên lại càng lớn, thây khô lông xanh sắp sửa đuổi theo hắn suốt cả một đời một kiếp mãi cho tới lúc có thể cướp được hai kiện bảo vật vô thượng này về tay hoặc là thây khô lông xanh chết đi thì mới kết thúc. Hai cỗ lôi thi cường đại nhất xuất thủ cùng lúc ngăn cản thây khô lông xanh, nhưng thây khô lông xanh bây giờ hầu như đã nổi điên lên rồi, hai cỗ lôi thi cường đại nhất đều bị nó đánh bay, sau đó lại tiếp tục vọt tới chỗ Huyền Thiên. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo sấm sét lóe mắt từ trên trời điên cuồng đánh xuống, tạo thành một tiếng nổ ầm ầm thật lớn. Sấm sét đánh trúng thây khô lông xanh, đánh hắn lùi lại 7-8 bước toát ra một cỗ khói xanh, có thể thấy được uy lực của đạo lôi điện này mạnh tới mức nào. Đạo lôi điện này so với cái đấu còn thô hơn, ít nhất cũng là lôi điện từ tam trọng trở lên, dù cho thể chất của Huyền Thiên có được lôi thuộc tính hoàn mỹ đi nữa, lấy tu vi của hắn bây giờ cho dù chỉ là bị đạo lôi điện này đánh trúng kế bên thôi cũng sẽ biến thành tro tàn. Theo đạo lôi điện này đánh xuống, vách tường bốn bên của đại điện, nóc nhà ở phía trên cùng với sàn nhà dưới chân đều xuất hiện vô số đường vân lôi điện tạo thành một đại trận. Trong nhất thời, cả đại điện đều bị sấm sét giăng kín, lôi điện nhìn còn thô hơn cả não đại không phừng bổ xuống liên tiếp, lại có rất nhiều lôi điện lớn bằng nửa cái não đại tới một cái não đại, rậm rạp chằng chịt bổ ra từ sáu phía của đại điện hóa thành một mảnh biển sấm sét. Chỉ có khu vực ở cạnh vương tọa mới không bị lôi điện bao trùm, Huyền Thiên ở bên cạnh vương tọa, lôi điện đánh không tới chỗ của hắn, ở vào vị trí an toàn, thế nhưng, trận cuồng lôi kinh thiên này thật sự đã cản kín lối đi tới chỗ chân cầu thang của hắn, làm cho hắn chỉ có thể đứng bên cạnh vương tọa, không thể đi tới bất kỳ chỗ nào khác nữa. 20 bộ lôi thi chia ra làm 4 hướng, mỗi hướng 5 bộ, vây khốn bộ thây khô lông xanh lại ở giữa, ở bên trong lôi đỉnh, khí tức của 20 bộ lôi thi này lại càng thêm khủng bố, thực lực càng cường đại hơn nữa. Thanh âm của thượng cổ lôi vương lại vang lên, nghiệt đồ, ngươi hãy ngoan ngoãn nhận lấy cái chết trong cuồng lôi diệt sinh đại trận này đi. Thầy khô lông xanh đứng ở bên trong biển sấm sét không chút e sợ, chỉ có lôi điện thô hơn so với não đại là có thể tạo thành nguy hiểm cho nó thôi, còn những lôi điện khác bất luận là kịch liệt cỡ nào đi nữa cũng đều không thể. Góc truyện audio.com, gây chút thương tổn nào cho nó, ha 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 ha. Thầy khô lông xanh cất tiếng cười to chói tai khó nghe, lão bất tử, nếu như ngươi sử dụng cuồng lôi diệt sinh đại trận lúc còn sống, có thể thôi động ra lôi điện tứ trọng thì đúng là có thể diệt được ta thật đấy, hiện tại ngươi đã chết rồi, hồn niệm của ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể thôi động được lôi điện tam trọng mà thôi, lão tử cũng từng xuất thân từ lôi cung, muốn lấy lôi đình diệt ta sao, cứ ở đó mà nằm mơ đi. Thầy khô lông xanh giơ bộ móng vuốt phủ đầy lông mao lên, lôi điện bốn phía đều bị hắn hút vào nắm trong tay, hóa thành một quả cầu sấm sét, hắn một ngụm nuốt quả cầu sét đó xuống, trong cơ thể lập tức xuất hiện lôi hành, tăng thêm uy thế. Lôi điện không cách nào khắc chế được thầy khô lông xanh, ngược lại còn khiến cho lực lượng của nó càng cường đại hơn nữa, bắt đầu triển khai thế công kinh thiên đối với 20 bộ lôi thi. Trong lúc thầy khô giơ chân nhấc tay, khí tức đánh ra lập tức đều hóa thành kiếm cương kinh thế, đại sát tứ phương. 20 bộ lôi thi ở trong cuồng lôi diệt sinh đại trận thực lực tăng lên rất nhiều, bọn họ cùng đại trận tương hợp vừa ra tay liền có vô hạn thiên địa đại thế theo cùng, trong lúc nhất thời liền khó mà phân thắng bại cùng với thây khô lông xanh. Huyền Thiên nhìn thoáng qua trận chiến trong đại điện một cái liền thu hồi mục quang, nhìn vào trên quyển sách màu vàng ở trong tay. Thượng cổ lôi vương đã nhắc nhở hắn, nếu muốn sống sót thì nhất định phải tu luyện hóa lôi tôn quyết học được phương pháp khống chế ngự lôi châu tới lúc đó thì có thể mượn nhờ lôi đình chi lực để chạy trốn, thời gian của hắn đã không còn nhiều nữa rồi cuồng lôi diệt sinh đại trận cũng chỉ có thể vây khốn bộ thây khô lông xanh kia trong khoảng thời gian cỡ một ngày thôi, nếu như không thể học được bí pháp khống chế ngự lôi châu trong vòng một ngày thì coi như chỉ còn mỗi một con đường chết mà thôi. Huyền Thiên ngồi ngay ngắn dưới đất giữ thần thủ tâm kiềm ý tồi động tiêu diệt hết tất cả tạp niệm trận đại chiến kịch liệt cùng với lôi đình lóe lên rồi tắt kế bên người, nhưng không cách nào ảnh hưởng tới tâm trí của Huyền Thiên chút nào, tất cả sự chú ý của hắn đều tập trung vào trên hóa lôi tôn quyết trong tay. Mấy trang đầu tiên là giới thiệu vắn tắt về Hóa Lôi Tôn Quyết, khiến Huyền Thiên có chút kinh ngạc, chính là quyển Hóa Lôi Tôn Quyết này không ngờ lại là một quyển võ học vương giai vượt qua cả thiên giai. Võ học từ thiên giai trở xuống đều là từng bước đi tới, mỗi một loại võ học đều chỉ có thể sau khi đạt tới một cảnh giới nào thì tu luyện ở cảnh giới đó mà thôi. Tu luyện võ học thiên giai thì cần phải tu luyện võ học địa giai trước tiên, muốn tu luyện võ học địa giai thì cần phải tu luyện võ học huyền giai trước, muốn tu luyện võ học huyền giai thì cần phải tu luyện võ học hoàng giai trước, nói tóm lại từ võ học hoàng giai trở nên đều phải chậm rãi tu luyện từng bước một. Thế nhưng võ học vương giai thì lại không giống như vậy, bao gồm tất cả các phương pháp tu luyện của tất cả các cảnh giới từ võ đạo cảnh sơ kỳ tới vô thượng vương giả chi cảnh, hơn nữa, tại các loại cảnh giới, so với võ học huyền giai, địa giai, thiên giai tương ứng thì còn mạnh hơn, tốc độ tu luyện nhanh hơn, uy lực càng mạnh hơn. Cách chương